là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện đề án nhà ở cho người có công và hộ nghèo tại huyện Văn Chấn. Ngành giáo dục huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới tại các địa phương trong tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tới thăm và làm việc với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Hà.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2020, kết quả đại hội đảng bộ xã và công tác cán bộ nữ trên địa bàn. Theo đó, năm 2020, xã Việt Hồng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Phấn đấu tháng 10 năm 2020, bản Vần được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,79%, cận nghèo 3,25%. Về công tác cán bộ nữ, trong thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Cũng tại buổi làm việc, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã báo cáo về kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay đã có 16 trên 17 chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu giao. Đặc biệt, Hội Phụ nữ huyện đã vận động các nhà tài trợ ủng hộ 2 tấn gạo giúp gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Hồng và xã Bảo Hưng với tổng kinh phí 28 triệu đồng, hỗ trợ 8.000 bếp đun tiết kiệm trị giá trên 2 tỷ đồng. Hội đã vận động hội viên phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao, đã có 21 mô hình mới có thu nhập trên 200 triệu đồng một hộ một năm. Hỗ trợ 15 phụ nữ khởi sự kinh doanh, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, duy trì tốt hoạt động ủy thác vốn vay tại cơ sở. Đến nay, Hội Phụ nữ đang quản lý 81 tổ vay vốn tiết kiệm với số dư tiết kiệm trên 5 tỷ đồng cho gần 2.700 hộ vay. Nhân dịp này, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Cùng ngày, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã thăm và làm việc tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Trong 8 tháng qua, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, chương trình công tác trọng tâm của hội. Các đợt thi đua do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đã nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, hội đã thực hiện 13 trên 15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Trung ương hội và chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong 8 tháng, các cấp hội cũng đã tổ chức trên 2.000 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ, thu hút 142.000 lượt hội viên tham gia, hoàn thành 1.655 công trình phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp. Phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung tay, may và phát khẩu trang miễn phí phòng chống dịch COVID-19. Phong trào phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái quan tâm hơn nữa đến công tác hội, tăng cường tập hợp thu hút hội viên. Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội Phụ nữ các cấp, vì vậy các cấp hội cần lựa chọn các phong trào, các cuộc vận động phù hợp sát với tình hình thực tiễn để lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã kiểm tra tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020 tại huyện Văn Chấn. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Qua rà soát, toàn huyện Văn Chấn có 83 nhà được hưởng hỗ trợ theo đề án. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2020, việc xây dựng nhà ở cho các hộ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định. Cụ thể, có 11 nhà thuộc đối tượng người có công được hỗ trợ, trong đó 7 nhà làm mới và 4 nhà sửa chữa, 72 nhà làm mới thuộc diện hộ nghèo. Kiểm tra thực tế việc thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà cho gia đình có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đồng chí Dương Văn Tiến đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Văn Chấn trong việc triển khai thực hiện đề án. Đồng chí yêu cầu huyện Văn Chấn cần có tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và xây dựng báo cáo đánh giá sự vào cuộc đóng góp của các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện triển khai đề án để đề xuất khen thưởng.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố nhằm tuyên truyền các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia. Tin của phóng viên Thu Hương, Hữu Minh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Công Thương đã trình bày chuyên đề hội nhập quốc tế giai đoạn mới và các nội dung như xung đột thương mại giữa các nền kinh tế, các vấn đề lưu ý trong hội nhập kinh tế quốc tế, những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại CPTPP, EVFTA, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã giới thiệu chuyên đề nâng cao năng lực hội nhập kinh tế của tỉnh Yên Bái, bao gồm các vấn đề như năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Yên Bái, các yếu tố có ảnh hưởng tới năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương, thương mại, đầu tư, du lịch, cơ sở tầng, con người, văn hóa, thể chế, đặc điểm địa phương. Lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng trình bày chuyên đề định hướng phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong bối cảnh mới, những vấn đề địa phương và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cần lưu ý, cam kết mở rộng thị trường nông sản trong hiệp định CPTPP và EVFTA, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tỉnh Yên Bái hiện nay và những năm tiếp theo. Qua hội nghị này, giúp các cơ quan quản lý nhà nước từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu về hội nhập kinh tế quốc tế. Các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn có kế hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Trọng tâm là hiệp định EVFTA và hiệp định CPTPP.
Huyện Văn Yên vừa tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020-2021, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các đề án giáo dục và đào tạo.
Năm học 2019-2020, huyện Văn Yên tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất giáo dục theo hướng kiên cố và hiện đại, chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Đến nay 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đạt hơn 96%. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đảm bảo an toàn, duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ. Đến nay, huyện Văn Yên duy trì đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, 21 xã, thị trấn đạt mức độ 2. Toàn huyện hiện có 25 trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020. Toàn huyện giảm 25 trường, sát nhập 85 điểm trường lẻ về trường chính, giảm 8 lớp, tăng hơn 3.500 học sinh. Chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ đều tăng so với trước khi thực hiện đề án. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục sắp xếp trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi ra lớp giai đoạn 2017-2020. Huyện Văn Yên đã mở được 322 nhóm lớp, giảm được 2 trường mầm non công lập, tăng 2 trường mầm non tư thục và 1 nhóm trẻ, tăng 33 nhóm lớp, tăng hơn 1.100 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ 3 tuổi ra lớp đạt trên 92%, trẻ 4 tuổi đạt 99%. Đối với đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, triển khai tại 16 trường mầm non, 15 trường cấp tiểu học, có 100% trẻ mầm non và trên 65% học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học được học 2 buổi một ngày và tham gia các hoạt động tăng cường giao lưu tiếng Việt. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và các tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện các đề án nghị quyết về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020 và tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, thị xã Nghĩa Lộ đã trực tiếp tham mưu với thị ủy, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện quá trình xây dựng, triển khai đề án. Tính đến tháng 7 năm 2020, thị xã có 32 trường mầm non và phổ thông, công lập 11 điểm trường, 6 phân hiệu mầm non và tiểu học, 472 lớp, 15.777 học sinh, 147 học sinh bán trú, có 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Với năm học 2019-2020, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp, nên chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, 15 trên 15 trường mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non và được công nhận đạt trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Trong năm học mới 2020-2021, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và tổ chức khai giảng theo kế hoạch, hoàn thành các mục tiêu của đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đã đề ra, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi lần thứ 5 năm 2020. Tin của phóng viên Hồng Nhung, Mạnh Tuấn.
Với chủ đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 là năm thứ tư được tổ chức cấp toàn tỉnh với sự tham gia của khoảng 400 người. Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi của tỉnh lần thứ 5 năm 2020 dự kiến 18 đội với 180 vận động viên tham gia thi đấu. Cũng trong buổi lễ, 200 người cao tuổi thuộc xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái sẽ được các y bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Kết thúc lễ phát động, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, đại diện các sở ban ngành, hội đoàn thể đã thống nhất các giải pháp để tổ chức thành công lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và giải bóng chuyền hơi người cao tuổi tỉnh lần thứ 5 năm 2020, đảm bảo trang trọng, thiết thực nhưng cũng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Qua đó nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, kính lão trọng thọ, tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức cá nhân và gia đình quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Công đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trao 3 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng hỗ trợ cho học sinh là con công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào. Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào và các nhà hảo tâm cũng đã nhận đỡ đầu hỗ trợ kinh phí học tập cho các cháu nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tới trường. Thưa quý vị và các bạn, đến 17 giờ ngày 4 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Như vậy, đến nay cả nước có hơn 1.046 người nhiễm COVID-19, trong đó 755 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, 35 ca tử vong. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đảm bảo mục tiêu kép là tổ chức phòng chống dịch, đảm bảo phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình sàng lọc nhanh, chính xác, phát hiện ca bệnh sớm trong cộng đồng. Đặc biệt ngày mai mùng 5 tháng 9, hàng triệu học sinh cả nước sẽ khai giảng đón năm học mới 2020-2021, vì vậy ngành giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại tỉnh Yên Bái, thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đã triển khai nghiêm túc đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Người từ vùng có dịch trở về phải chủ động khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi cách ly tại nhà, cách ly tập trung trong vòng 14 ngày. Đến nay Yên Bái chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Để đón năm học mới trong sự an toàn, các trường học trên địa bàn đã khử khuẩn toàn bộ trường lớp và bố trí nước rửa tay và sát khuẩn trong khuôn viên của trường. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã là hơn 26,4 triệu người, hơn 872.000 trường hợp tử vong. Nước Mỹ vẫn dẫn đầu với 6,3 triệu người mắc COVID-19 và hơn 191.000 người đã tử vong. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi đầu tháng trước. Trong một động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Min, ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tới Belarus và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko. Chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Belarus diễn ra trong bối cảnh phe đối lập ở Belarus, Liên minh châu Âu EU và một số quốc gia Baltic cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Âu này bị gian lận. Chính quyền đương kim Tổng thống Lukashenko cũng bị chỉ trích vì trấn áp những người biểu tình chống chính phủ. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài NHK ngày 3 tháng 9, lãnh đạo phe đối lập ở Belarus, bà Tikhanovskaya bày tỏ quan ngại về sự can thiệp của Nga vào tình hình nội bộ của Belarus. Bà Tikhanovskaya đã lưu vong sang Litva sau khi thất bại trước đương kim Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus hôm 9 tháng 8. Bà Tikhanovskaya cho biết các cuộc biểu tình sẽ không bao giờ dừng lại, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo sự thay đổi của chính phủ. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, các cuộc biểu tình đã bùng phát tại thành phố Rochester của Mỹ. Sau khi một đoạn video được công bố ghi lại cảnh nhóm cảnh sát khống chế một người đàn ông da màu và người này sau đó đã chết tại bệnh viện. Thị trưởng Rochester đã lên án cái chết của người đàn ông này là hành động phân biệt chủng tộc và đình chỉ 7 sĩ quan cảnh sát liên quan tới vụ việc.
Trong đoạn video được công bố hôm 2 tháng 9 cho thấy, người đàn ông da màu có tên Daniel Plut, 41 tuổi, đã bị một nhóm cảnh sát còng tay sau khi khỏa thân chạy ra giữa đường đêm và nói với người qua đường rằng anh ta bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Plut sau đó đã khạc nhổ khiến cảnh sát chùm mũ kín đầu anh ta và sau đó ép Plut úp mặt xuống đất trong khoảng 2 phút. Daniel Plut đã qua đời sau đó 7 ngày khi thân nhân quyết định tắt thiết bị hỗ trợ sự sống. Vụ việc xảy ra vào tháng 3, chỉ 2 tháng trước khi George Floyd, một người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì cổ đến chết tại thành phố Minneapolis, đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và tình trạng phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ và những nơi khác trên thế giới. Cái chết của Bruce không được công chúng chú ý cho đến khi gia đình người đàn ông này tổ chức họp báo ngày 2 tháng 9 và công bố video trích xuất từ camera trên người sĩ quan cảnh sát, kèm theo báo cáo mà họ lấy được thông qua yêu cầu công khai hồ sơ. Gia đình Bruce nói rằng anh từng gặp vấn đề về sức khỏe, tâm thần và yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm về cái chết của người đàn ông da màu này. Tối 3 tháng 9, Facebook tuyên bố sẽ ngừng đăng các quảng cáo chính trị mới vào một tuần trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, do lo ngại mạng xã hội này có thể bị lợi dụng để can thiệp phiếu bầu. Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành Facebook, ông Mark Zuckerberg cho biết cuộc bầu cử không phải là công việc kinh doanh như bình thường và Facebook sẽ thực hiện các bước để giảm nguy cơ bạo lực và bất ổn. Mạng xã hội khổng lồ Facebook vẫn cho phép những quảng cáo chính trị hiện diện ở thời điểm này tiếp tục tồn tại trong hệ thống, nhưng sẽ chặn tính năng thay đổi nội dung và thiết kế của quảng cáo chính trị. Facebook còn tạo nhãn đối với những bài đăng của ứng cử viên và chiến dịch vận động tranh cử, cố gắng tuyên bố chiến thắng trước cả khi có kết quả chính thức. Ông Mark Zuckerberg cũng nhấn mạnh sẽ gỡ thông tin giả về dịch COVID-19 và bầu cử, bởi chúng có thể khiến cử tri sợ hãi đối với việc đi bỏ phiếu. Tính đến ngày 4 tháng 9, thế giới đã ghi nhận hơn 26,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 871.000 tử vong. Ấn Độ là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất thế giới trong một ngày qua, với 84.000 trường hợp, cao nhất từ trước tới nay. Tính đến ngày 4 tháng 9, Ấn Độ đã có hơn 3,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 69.000 người tử vong. Theo xu hướng này, Ấn Độ có thể vượt Brazil, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, về tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, tính đến ngày 2 tháng 9, Ấn Độ đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 46 triệu lượt người trong vòng 3 ngày gần đây. Mỗi ngày thực hiện hơn 1 triệu lượt xét nghiệm. Tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở nước này hiện ở mức 1,76%. Nhật Bản có thêm 650 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên hơn 70.000 trường hợp. Cùng ngày, Indonesia thông báo ghi nhận hơn 3.600 ca mắc COVID-19 và 134 ca tử vong. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ ngày 22 tháng 7. Ngày 3 tháng 9, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên sau hơn 100 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế Thái Lan, bệnh nhân là một người đàn ông 37 tuổi bị giam giữ trong một nhà tù ở thủ đô Bangkok hôm 26 tháng 8 và trước đó không đi ra nước ngoài. Người này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong đợt xét nghiệm hàng tuần hôm 2 tháng 9 và sau đó được chuyển tới bệnh viện cách ly điều trị. Các cảnh sát và tù nhân có tiếp xúc với ca bệnh này đã được cách ly.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 5 tháng 9, năm học mới 2020-2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái thực hiện chu đáo. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được các trường học triển khai nghiêm túc để các em học sinh yên tâm đến trường đón năm học mới. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Năm học 2020-2021, huyện Văn Yên có 63 đơn vị trường với trên 32.000 học sinh, trong đó trên 2.870 học sinh vào lớp 1, tăng 440 học sinh so với năm học trước. Trước thềm năm học mới, huyện Văn Yên được đầu tư xây dựng 60 phòng học, 10 phòng ở, 15 phòng học bộ môn, 8 công trình bếp ăn và một số công trình phụ trợ khác, với tổng kinh phí gần 76 tỷ đồng, trong đó sợi hóa được trên 8 tỷ đồng. Đặc biệt là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, vì vậy 100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn, bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Ngoài ra, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện còn cấp gần 300 bộ bàn ghế cho giáo viên và học sinh, 260 bộ giường tầng, bàn ghế ăn cho học sinh bán trú, trên 200 bộ thiết bị dạy học. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới ở các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên nói:
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt công tác chiêu sinh, tuyển sinh, huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, tổ chức rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tổ chức lao động, vệ sinh để củng cố các điều kiện về cảnh quan trường lớp học.
Tại trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình, năm học này nhà trường có trên 710 học sinh ở 20 lớp, trong đó 135 học sinh vào lớp 1. Để chuẩn bị năm học mới, nhà trường được đầu tư trang thiết bị cho các phòng học chức năng và các phòng học bộ môn với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, tu sửa lại khu nhà bếp ăn, hệ thống đường điện, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh lớp 1, đồng thời tổ chức vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cô giáo Trần Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Bình nói.
Để chuẩn bị tốt hơn cho cái ngày khai giảng thì nhà trường cũng đã, bên đội cũng đã cho tập một số cái nghi thức để chào đón học sinh lớp 1 theo đúng cái chương trình như năm nay là của sở là thực hiện là không quá 45 phút.
Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình cho biết.
Công tác chuẩn bị cho năm học mới thì cái việc bố trí cơ sở vật chất thì hiện nay đối với tiểu học chúng tôi đảm bảo cái tỷ lệ là 1:1, mỗi một lớp tiểu học thì có một phòng. Còn lại đối với mầm non và trung học cơ sở thì đảm bảo đủ các cái điều kiện để phục vụ cho công tác dạy và học. Còn đối với sách giáo khoa lớp 1 và thiết bị lớp 1 thì chúng tôi đã cung ứng cho các đơn vị nhà trường xong trước ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021. Và có thể nói đến hiện tại thì công tác chuẩn bị cho năm học mới và chuẩn bị cho khai giảng học mới đối với Yên Bình chúng tôi đã sẵn sàng.
Năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có trên 222.000 học sinh ở 443 trường với gần 7.000 nhóm, lớp, trong đó trên 17.640 học sinh vào lớp 1. Để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 và ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các đơn vị giáo dục và chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 9 huyện thị và thành phố sắp xếp điều động đội ngũ giáo viên giữa các cấp học để đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy ở các trường. Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thị và thành phố chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục huy động các nguồn lực để tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học. Đến nay, toàn tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng trên 200 phòng học, 48 phòng ở bán trú, trên 100 phòng học tương tác và phòng học ngoại ngữ, tu sửa trên 200 phòng học và các công trình phụ trợ khác, hỗ trợ mua sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí gần 570 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trường sẽ tổ chức khai giảng không quá 45 phút, ngắn gọn, phù hợp với đối tượng học sinh. Đặc biệt, tùy theo điều kiện của từng nhà trường, có thể triệu tập số học sinh dự khai giảng sao cho phù hợp. Ông Vương Văn Bằng, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục là chuẩn bị thật tốt các cái điều kiện, đặc biệt là quan tâm tới cái lớp 1 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 18, các cái điều kiện về sách giáo khoa, về đảm bảo cái phòng học để tổ chức học 2 buổi trên ngày, rồi các cái điều kiện khác. Và trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì các cơ sở giáo dục là xây dựng các cái kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học cũng như là tổ chức khai giảng năm học vừa phòng dịch vừa tổ chức dạy học.
Năm học 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy học, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Năm học này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng chống dịch trong các nhà trường phải được đề cao. Chính vì vậy, ngay trước khi học sinh chính thức tựu trường, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động vệ sinh trường lớp, đồng thời xây dựng kịch bản cho các tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League. Ở cặp đấu đáng chú ý nhất, đội tuyển Đức đã bị Tây Ban Nha gỡ hòa đáng tiếc ở phút bù giờ và buộc phải chia điểm. Hiệp 1, cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Đức bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 51 nhờ công của Werner. Bị dẫn bàn, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình, tràn sang phần sân đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhận Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với 3 điểm dành cho đội chủ nhà, thì Tây Ban Nha bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. Người lập công là Joe Gaya với một pha dứt điểm cận thành. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu và mang lại sự tiếc nuối dành cho đội tuyển Đức trong một ngày mà họ áp đặt được thế trận trước đối thủ Tây Ban Nha. Với kết quả này, Tây Ban Nha và Đức lần lượt tạm đứng thứ 2 và thứ 3 tại bảng A4 bởi đội tuyển Ukraine đã có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội tuyển Thụy Sĩ. Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi hai bên chủ động chơi ăn miếng trả miếng. Ukraine là đội chơi hưng phấn hơn nhờ ưu thế sân nhà và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 của Yamolenko. Những phút tiếp theo, Ukraine tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Thụy Sĩ. Trong thế trận lép vế, Thụy Sĩ bất ngờ có bàn gỡ hòa một đều ở phút 41. Từ đường truyền của Saka, Seferovic bất ngờ tung cú sút xa rất căng và hiểm hóc, hạ gục Piatov. Sau giờ nghỉ, Ukraine đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Zinchenko. Ukraine đã bảo toàn tỷ số mong manh 2-1 trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Mỹ mở rộng. Tại vòng 2 nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Dominic Thiem đã có chiến thắng dễ dàng trước Sumit Nagan sau 3 set. Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-3 và 6-2. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 25 Milot Raonic phải dừng bước sau thất bại trước người đồng hương Vasek Podbipin sau 4 set với tỷ số 1-3. Tỷ số các set lần lượt là 6-7, 6-3, 7-6 và 6-3. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 8 Bautista Agut. Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đã giành quyền vào vòng 3 không mấy khó khăn khi đánh bại tay vợt người Nga Gasparian với các tỷ số 6-2 và 6-4. Ở một cặp đấu khác, hạt giống số 30 Kristina Mladenovic đã có thất bại khó tin trong sự nghiệp khi chạm trán tay vợt nữ 20 tuổi người Nga Varvara Krejcova, hạng 102 thế giới, chơi lấn lướt giành thắng lợi áp đảo 6-1 trong set đầu. Bước sang set 2, tay vợt Pháp để thua loạt tiebreak và sang set 3, cô để thua trắng 0-6. Hạt giống số 10 Garbin Muguruza cũng phải nói lời tạm biệt với Mỹ mở rộng sau khi để thua Svetlana Pironkova. Tay vợt không được xếp hạng do đã nghỉ thi đấu 3 năm do ưu tiên việc nuôi con nhỏ. Pironkova đã có tấm vé vào vòng 3 sau khi thắng Muguruza với tỷ số 7-5 và 6-3.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 tới 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.